Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng Giêng năm 2019, thứ Sáu trong tuần thứ nhất thường niên, bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi, trong nhà ngoài sân chứ không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ, người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên trõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng, ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế. Người mới bảo họ, sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều, một là bảo người bại liệt, con đã được tha tội rồi. Hai là bảo, đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, ta truyền cho con, hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà. Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt, và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau, chúng ta chưa thấy vậy bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày kia, Thánh Phanxicô Salesio cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi, bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi, cha nghĩ thế nào về con? Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. Anh ta liền nói, chắc cha phải nói ngược lại mới được. Không, cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi. Anh ta liền đáp lại, nhưng tội lỗi của con đã phạm, thì luôn luôn ở với con mà. Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Madalena đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pha-ri-sêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. Trước câu trả lời ấy, anh nói, nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con. Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa, thì cha không nghĩ đến. cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con. Nói xong, thánh nhân bật khóc. Người kia bơ ngỡ hỏi, cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá. Không, cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa. Thánh nhân biết rõ phép giải tội không phải là che giấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra. Quý vị và các bạn thân mến, thánh nhân đã rất vui mừng và cảm động, đến nỗi nước mắt tuôn rơi vì một hối nhân đã biết lo lắng cho phần rỗi của mình. Trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Những người thân của anh bại liệt đã lo lắng đi chữa bệnh cho anh, vì anh không thể lo cho bản thân mình. Họ đã luôn lo lắng và mong muốn anh được khỏi bệnh. Chính vì thế, họ đã làm hết sức có thể để giúp anh. Tin mừng Thánh Marco ghi rõ, họ khiêng đến nơi Chúa Giêsu đang giảng, chen lấn, leo lên mái nhà, gỡ mái, thòng dây xuống. Thấy lòng tin, sự cố gắng cũng như sự quan tâm lo lắng của người thân, Chúa Giêsu đã cứu chữa anh. Ngài đã chữa căn bệnh linh hồn anh bại liệt trước, sau đó mới chữa căn bệnh thể xác cho anh. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết bắt chước những người thân của anh bại liệt, biết lo lắng cho anh chị em mình, và tích cực giúp họ đến với Chúa, để được Ngài chữa lành, cả căn bệnh thể xác cũng như linh hồn. Xin cho chúng con cũng mau mắn đến với Chúa qua bí tích giao hòa, để được Chúa chữa lành căn bệnh của mỗi người chúng con, trước khi chúng con giúp đỡ anh chị em mình. Amen.
Và cùng cha hát khúc yêu thương.